nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm chịu an hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ Phật, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những vọng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết làm tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên tử. Chí toàn giác đại lực, chí đồng giác đại lực, xin văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú chúng con kính tri ân sư minh hạnh, chúng bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp bóng đá cho kinh Nguyên Lăng Đá Ban Hạ. Bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay là di chỉ của thánh đại giác 37 pháp bồ đề phần, sẽ do thượng tọa Tuệ Siêu dẫn giải. Để mở đầu chương trình, con thành kính cung thỉnh thượng tọa sắc đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư ạ. Dạ con kính thỉnh để thỉnh thượng tọa sắc đẳng ạ.
Nam mô Bổn Sư ạ. Kính đảnh lễ chư Phật tử siêu, đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Chư quý Phật tử, có lẽ là mỗi khi mà chúng ta nghĩ về di sản mà Đức Phật để lại cho tất cả chúng ta, thì chúng ta thường nghĩ rất nhiều thứ. Đặc biệt là quý Phật tử đi qua ngang những vùng đất hành hương, thì nào là chùa xưa miếu cũ, thế Phật giả là chúng ta thấy cả một đạo Phật trải rộng ở trong nhiều quốc gia. Nhưng mà thưa quý vị, một người Phật tử phải tinh mắt và phải có hiểu Phật pháp mới thấy được một điều là chính giáo pháp của Đức Phật mới thực sự là di chỉ đích thực của Đức Phật. Chẳng những vậy mà khi nói đến giáo pháp của Đức Phật thì thưa quý vị, đó là 37 pháp trợ bồ đề. Ở đây chúng ta nói đến tứ niệm xứ, tứ như tứ thần túc, tứ niệm xứ, ngũ căn ngũ lực, tất giác duy bát chánh đạo. Và thứ gì về điều này thật ra nó không có dễ dàng, không dễ dàng chút nào để cho chúng ta hiểu. Và quý vị Phật tử nghe trở lại một lần nữa, hôm qua chúng tôi có nói rằng bài học hôm qua rất là dài. Nhưng mà bài học đó chúng ta không nên bỏ qua, chúng ta sẽ trở lại từ phần 1. Và hôm nay trong phần 1 này, chúng ta sẽ nghe một đoạn chánh văn, và sau đó chúng ta thỉnh thừa Phật siêu để giảng dạy ý nghĩa này. Mời quý Phật tử đọc cho phần chánh văn.
Sa thú. Chúng con hành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng. Con nhật mình xin được đọc chánh văn. Phần A, Đức Vua nhìn các vị tỳ khưu sống ở rừng đã từng gắn bó với các hạnh từ khước, giờ lại những người tại gia đã trú ở quả vị bất lai. Sau khi quan sát cả hai hạng ấy, có nỗi nghi hoặc lớn đã khởi lên. Những người đại gia có thể giác ngộ giáo pháp thì pháp từ khước là không có kết quả.
Dạ, kính mời cô Bình Hảo.
Dạ, xin lỗi cô Lộc Bình, tại vì cái bài học hôm nay đã thay đổi rồi. À, cô đọc bài di chỉ của Đấng Đại Giác 37 Pháp Bồ Đề Phần thì mới đúng. Dạ, cô có thể sẵn sàng lên hay không, hay để Nguồn Đức Hạnh đọc tiếp. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay là di chỉ của Đấng Đại Giác 37 Pháp Bồ Đề Phần. Khi ấy, Đức Vua Miranda đã đi đến gặp Đại Đức Nagasena. Sau khi đến đã đảnh lễ Đại Đức Nagasena, rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đức Vua Miranda có sự mong muốn được biết, mong muốn được nghe, mong muốn được ghi nhớ, mong muốn nhìn thấy ánh sáng của trí tuệ, mong muốn phá vỡ sự không biết, mong muốn làm sanh khởi ánh sáng của trí tuệ, mong muốn tiêu diệt bóng tối của vô minh. Sau khi thiết lập sự can đảm vượt bậc, sự cố gắng, sự ghi nhớ và sự nhận biết rõ rệt, rồi đã nói với Đại Đức Nagasena điều này: Thưa Ngài Nagasena, có phải Đức Phật đã được Ngài nhìn thấy? Tâu Đại Vương, không có. Có phải Đức Phật đã được các vị thầy của Ngài nhìn thấy? Tâu Đại Vương, không có. Thưa Ngài Nagasena, nghe nói Đức Phật đã không được Ngài nhìn thấy. Cũng nghe nói Đức Phật đã không được các vị thầy của Ngài nhìn thấy. Thưa Ngài Nagasena, như thế thì không có Đức Phật, bởi vì ở đây Đức Phật không được biết đến. Tâu Đại Vương, vậy thì những vị tổ tiên của dòng dõi sát tế lị của Đại Vương, có các vị sát tế lị tiền bối ấy không? Thưa Ngài, có. Có sự nghi ngờ gì? Có các vị sát tế lị tiền bối, họ là tổ tiên của dòng dõi sát tế lị của trận. Tâu Đại Vương, có phải các vị sát tế lị tiền bối đã được Đại Vương nhìn thấy? Thưa Ngài, không có. Tâu Đại Vương, vậy thì các vị quân sư, tướng lãnh, quan tòa, quan đại thần đã cố vấn cho Đại Vương, có phải các vị sát tế lị tiền bối đã được những người ấy nhìn thấy? Thưa Ngài, không có. Tâu Đại Vương, nếu các vị sát đế lị tiền bối đã không được Đại Vương nhìn thấy, nghe nói các vị sát đế lị tiền bối cũng đã không được những vị cố vấn của Đại Vương nhìn thấy, vậy thì các vị sát đế lị tiền bối ở đâu? Bởi vì ở đây các vị sát đế lị tiền bối không được nhận biết. Thưa Ngài Nagasena, những đồ dùng đã được các vị sát đế lị tiền bối sử dụng được nhìn thấy như là chiếc lọng màu trắng, khăn bịt đầu, đôi dài, quạt phất trần, viên ngọc ở thanh gươm và các giường nằm vô cùng giá trị. Nhờ chúng mà chúng tôi có thể biết được, có thể tin tưởng là có các vị sát tế lị tiền bối. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, chúng tôi cũng có thể biết được, có thể tin tưởng về Đức Thế Tôn ấy. Có lý do mà, với lý do ấy, chúng tôi có thể biết được, có thể tin tưởng là có Đức Thế Tôn ấy. Lý do ấy là điều nào? Tâu Đại Vương, quả là những đồ dùng đã được Đức Thế Tôn ấy, vị biết, vị thấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác sử dụng như là bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh tinh tấn, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy chi phần đưa đến giác ngộ, thánh đạo tám chi phần. Nhờ chúng mà thế gian luôn cả chư thiên biết được, tin tưởng là có Đức Thế Tôn ấy. Tâu Đại Vương, với lý do này, với nguyên nhân này, với phương pháp này, với sự suy luận này, có thể biết được rằng có Đức Thế Tôn ấy. Sau khi đã giúp cho nhiều người vượt qua, Ngài đã tịch diệt ở sự đoạn tận mầm mống tái sanh. Nhờ vào sự suy luận có thể biết được rằng có bậc tối thượng nhân ấy. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha giá.
Các vị đó biết rõ giá trị của sự giải thoát như thế nào và hạnh phúc của niết bàn như thế nào khi mà đoạn trừ được các đồ vật phiền não. Thì nói đến các chuyện đoạn trừ được các đồ vật phiền não, vì chứng ngộ niết bàn thì nó nhờ gì? Do nhờ 37 Bồ Đề Phật. Mà 37 Bồ Đề Phật đó, người nào đã thiết đã nấu, không phải chăm là một người tầm thường, một kẻ phàm phu. Ở đây thứ gì? Khi một vị thánh đã giác ngộ, đã chứng ngộ, liền khi đó vị được biết rằng với cái phương pháp nào mà ta đã chứng đạt chứng ngộ được biết bạn thanh tịnh được phiền não, thì cái phương pháp đó được thiết ra, được chỉ bày bởi đấng giác ngộ là Đức Phật, chứ không ai có khả năng để tiên thiết về giáo pháp toàn hảo và có công năng quý thượng như vậy. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta đi vào trong giáo pháp, trước tiên chúng ta chớ có vội tin bằng cái niềm tin mù quáng, dù chúng ta tin Đức Phật. Có những người họ tin Đức Phật, họ chỉ vì theo cái truyền thống gia đình hoặc là theo cái tập tục của lộ, và họ cũng như những người khác là chỉ tin rằng Ngài là đấng thiên liên, Ngài rất linh thiện, ai cần cái gì cầu nguyện thì được. Họ đặt niềm tin đến Đức Phật như thế. Người Phật tử chúng ta không đặt niềm tin như vậy, bởi vì khi mà đặt niềm tin như vậy thì bất chợt nếu ai hỏi Đức Phật có hay không có, nếu bây giờ chúng ta sẽ ngập ngừng và chúng ta chỉ trả lời qua loa là không biết Đức Phật có hay không, nhưng mà thấy những người khác tín ngưỡng, cha mẹ ông bà tôi tín ngưỡng thì tôi tín ngưỡng theo, hay là không biết Đức Phật có hay không có, nhưng mà nghe nói rằng cái tượng Phật được thờ ở trong cái ngôi chùa đó rất là hiển, cầu gì được nấy vân vân, thì chúng ta trả lời như vậy nó không có chính xác cái niềm tin của một người Phật tử. Là một người Phật tử, nhất là đối với một bậc xuất gia ở trong giáo pháp này, khi mà chúng ta tin tưởng vào Đức Phật, mặc dù bản thân chúng ta chưa được đắc đạo quả, nhưng mà chúng ta hãy học và hiểu được để giáo lý căn bản, những uy tín quý báu mà Đức Thế Tôn đã để lại, thực hành đi, dù cho chúng ta chưa được giải pháp, ít ra đi theo đường lối đó chúng ta cũng đạt được trạng thái đi thất âm mặt quý hà và quý hải, tức là hiện tại đạt trú. Ai có khả năng để tiên thiết về một giáo lý mà dù chưa được đạt cũng đưa đến hiện tại đạt trú, thì trong tư tưởng chúng ta sẽ trở lại chỉ có Đức Phật mà thôi, bởi vì Ngài đã thuyết những gì đúng với chân lý, và điều đó liên hệ đến mục đích giải thoát hay là liên hệ đến sự lợi ích. Bởi vậy khi mà chúng ta tìm biết rằng có Đức Phật ở đời, Ngài đã viên định như vậy, chúng ta chuyển chứng bằng cách dạy chúng ta tu học và thực hành theo lời dạy Đức Phật để chúng ta thấy được cái sự diện mạo của giáo pháp, cái sự thành tựu an là hạnh phúc đó sẽ là minh chứng vô cổ cho chúng ta biết rằng có Đức Phật. Vì vậy nên khi mà bài học được ghi chậm lại để thuyết giảng từng đoạn trong cái bài học nói về những chương các cái câu hỏi chưa được, thì đó là một điều mà chúng tôi rất quan ý và đồng tình với mỹ ý của thượng tọa Nhất Đạt. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ trình bày về 37 Bồ Đề Phật. Thưa quý vị, khi chúng ta nói đến cái Bồ Đề Phật, những Bồ Đề Bát Giác, những Bát Giác tức là những lốt hay là xe đạn hay là các thành phần. Và những Bồ Đề tâm. Và do đó khi mà cái danh từ vô trí được hình thành thì có nghĩa là sự giác ngộ. Giống thiện pháp và đưa đến cái sự giác ngộ niết bàn. Thành tựu đạo quả cách trường tùy gốc kỳ nào thì cái giới thiện pháp đó được gọi là vô thị bất diệt hay là Bồ Đề Phật. Bồ Đề Phật này gồm có 7 nhóm. Ở trong 7 nhóm đó mỗi nhóm có nhiều chi pháp, cộng chung các chi pháp lại là chúng ta có 37 pháp. Bắt đầu từ niệm xứ, ở trong cái bản dịch của sự đó người thiên thì không tại từ niệm xứ mà gọi là bước ý tưởng thiết lập niệm. Cái cách dịch đó thì chỉ tại cho nghĩa bao thì được, nhưng mà chúng ta phải cho tiêu đề pháp thì nó không ổn được. Cái gì hồi nào đến giờ chúng ta đã quen chữ phát triển niệm phát thanh á chứ, rồi khi nào mà chúng ta cần giải thích á thì chúng ta nói tứ niệm xứ là bốn cái chỗ hay là bốn cái đề mục để thiết lập niệm, thiết lập chánh niệm là thân thọ tâm pháp đó tứ niệm xứ. Rồi cái chính tâm hay là bốn chính tâm, bốn nền tảng của tự thông. Thật ra ở đây nhé, những cái chính ba đó không phải là nền tảng của tự thông, không có gì. Những cái chính trong trường hợp này nó từ cái động từ gọi là tích hợp tích, tức là cái sự thành tựu ở đây có nghĩa là thành tựu thiền định thần thông đạo quả. Tất cả những thành tựu quả vị tu tiên thì đều gọi là thiết lập. Cái chữ ba đá ở đây tức là nền tảng Do vậy cho nên có chỗ gì trước khi bà đáng gì là như y túc, cứ như y túc. Và cũng như bà đáng xài trong cái nghĩa thưởng thức, chữ ba đá có nghĩa là bản chất, nhưng mà xài cái nghĩa thuật ngữ thì bóng thì nó có nghĩa là cái gì nhưng căn bản nền tảng. Dục cần tâm phẩm là bốn cái yếu tố nền tảng để giúp cho vị hành giả đạt đến cái sự tu tiến hay là thành tựu về thiền định thần thông đạo quả. Rồi cuối cùng tứ diệu tục, người năm quyền hay là ngũ quyền trên thời gian. Nếu chúng ta chọn theo tiếng Hán là ngũ quyền, mà chúng ta dịch nghĩa là năm quyền, tức là tính quyền, tấn quyền, diện quyền, định quyền, tuệ quyền. Tính tấn diện định tuệ năm cái chi pháp này, năm cái chi phần này nó trở thành một cái khả năng đặc biệt. Cái khả năng đặc biệt đó chúng ta gọi là duy giác, tức là ý tâm, ý tâm giác in đắc, ý tâm nhân in nhân, gọi là in duy nhân, tức là pháp nào mà nó là chủ, nó có quyền lực. Chỉ ý tâm giác ở đây là quyền lực, và chỉ in đắc ở đây chúng ta là chủ. Giống như cái chữ đê viên đá này là chủ của pháp của chuyên viên, gọi là thiên chủ đế thích của Phật chỉ viên đá. Cho nên cái chữ tinh viên đá ở đây nè, tính tấn niệm định tuệ trong thiền pháp thì có nhiều, nhưng mà tính tấn niệm định tuệ là cái pháp chủ, cái pháp có quyền lực. Quyền lực về đức tin, có quyền lực về tinh tấn, về chánh niệm, chánh định, và quyền lực về trí tuệ. Trí tuệ có quyền lực. Mà năm cái pháp mà năm cái pháp mà làm chủ này, hay là năm pháp có quyền lực này, nó trở thành một sức mạnh mà chúng ta gọi là Pancapa, tức là ngũ lực, hay là năm lực. Thì năm lực đó cũng là tính tấn diệu nguyên tuệ. Nhưng mà khi tính tấn diệu nguyên tuệ mà được nói theo cái cách cái vị trí hay là cái tính cách nổi bật chủ gì thì chúng ta gọi là tinh vi giác. Nhưng mà năm pháp đó nếu mà chúng ta nói trên phương diện sức mạnh để đẩy lùi thiện pháp, sức mạnh tinh thần để đẩy lùi ác pháp thiện pháp, thì chúng ta gọi lại nữa thứ gì nói đến cái nhóm pháp gọi là bảy giác chi, gọi là tâm bất thành giác hay là bất thành giác, tức là những cái chi phần mà đưa đến với sự giác ngộ của vị hành giả, hay là dấu hiệu để giúp vị hành giả đạt đến sự giác ngộ, gọi là chi phật, gọi là giác chi, như là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chi và xả giác chi. Bảy giác chi này nếu mà được tu tập làm cái chúng bạn là trở thành tâm thủy địa, thì bảy giác chi đó tương ứng với nhau, và vị hành giả hay một vị tỳ kheo tu tập, khi phải nhân chi đã thuần thục có mặt thì xem như là vị đó gần kề với cái vị giải thoát. Cũng giống như một người học trò hay là một sinh viên khi mà gần tới cái vị thi tốt nghiệp, nếu một vị này không thuộc được, không suốt được 7 môn học, có khả năng để trình bày 7 môn học đó và hiểu thấu 7 môn học đó, thì như vậy người sinh viên này, người học trò này chắc chắn sẽ thi đậu. Rồi cuối cùng là bát chánh đạo. Bát chánh đạo hay gọi là thánh đạo tám hạnh. Athanipo, Ajamakbo, chữ Ajamakbo là thánh đạo, là con đường cao nhất, gồm có tám hạnh, tám nhánh, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh lượng, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh nghiệp, chánh định. Đó là chúng ta lượt qua 37 bồ đề phật. Trong 37 bồ đề phật đó, kể về chi pháp thì chúng ta có đến 37. Nhưng trên thực tế thì chúng ta nếu nói theo bồ đề pháp là chúng ta chỉ cần có 15 chi pháp. Chúng ta tu tập 15 chi pháp đó là trong như là chúng ta có những thí dụ, chẳng hạn như là chúng ta phát triển về niệm tập tiếp, thì niệm đó tức là muốn niệm thích, niệm đó tức là niệm quyền, niệm lực, niệm nhất tiên và chánh niệm ở trong bát chánh đạo. Rồi ví dụ như cần tâm sở, chúng ta phát quy tu tập viên mãn cái ở khía cạnh này, tức là cái sự siêu năng tinh tấn hơn, thì nó trở thành tương chính thật, cần những ý túc tấn quyền tấn lực, cần giác chi và chánh thần tấn. Rồi thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến trí tuệ, phát huy tuệ quán, cái trí tuệ mà thấu hiểu được chân tướng của pháp công viên, danh sắc vô thường của vô ngã, cái trí tuệ này nó trở thành là thẩm như ý túc, tuệ gì tuệ lực, trạch pháp thức chi và trạch kiến trong lắm thế nào. Ngoài ra những chi pháp vừa kể thì những cái chi pháp khác ở kể khác, ví dụ như tính tâm sở, nó trở thành tính nguyện tính lực, chỉ có hai chi pháp rồi, một chi pháp mà trở thành hai chi pháp. Rồi như là dục tâm sở thành đạt chi tâm sở, tức là cái sự hoài bão hay là cái sự ước muốn, cái sự thiết tha với mục đích, cái sự mong mỏi đạt cái mục đích, cái sự mong mỏi ước muốn đó nó trở thành dục như ý túc, chỉ có một chi pháp. Rồi ekaccata tức là định hay định nhất hành, phát triển thì nó trở thành định quyền, định lực, định giác chi và thế định nó trong mắt thế nào. Còn nói đến hai tâm sở, định thân, định tâm, hai cái bác sĩ và chính tâm bác sĩ, hai cái chi pháp này nó chỉ có mặt ở trong tịnh giác chi bác sắc chi với thằng gái, trong lúc thằng gái ở trong bệnh giác chi thôi. Rồi tâm động lực thiện, cái thức quẩn thiện đó khi bà tâm ý được rồi sẽ vô tầm, thì nó chỉ đóng cái vai trò là chánh tư duy ở trong bát chánh đạo. Ba tâm sở nhất phần là chánh thường, chánh diệt, chánh mạng, thì nó chỉ đóng cái vai trò là chánh luân ở trong bát chánh đạo, chánh niệm trong bát chánh đạo, chánh mạng trong bát chánh đạo. Do vậy cho nên mặc dù chúng ta nói chiên pháp, chúng ta nói 37 bộ niệm phần, với cái bộ số 37 đó là chúng ta nói theo cái nguyên pháp, mỗi pháp có bao nhiêu chi, rồi chúng ta cộng lại, và mỗi một pháp được, mỗi thiếu pháp được nói đến tùy theo cái khía cạnh như là nói trước điểm trước, tức là 4. Để sự an lạc chính trị ở trên thân thọ tâm pháp, rồi nói đến tứ chính cần là nói trên cái khía cạnh là cái đặc tính của cái sự tinh tấn, là thân cần, trừ cần, tu cần và bỏ cần, tức là những người ác bất thiện pháp chưa đạt được tinh tấn gọi là thân cần. Những ác bất thiện pháp nào đã sanh thì đoạn trừ, những thiện pháp nào chưa có tu tập là chưa có gọi là tu tập, những thiện pháp nào đã được tu tập có rồi thì phát huy gìn giữ cho họ, như vậy gọi là bốn chánh phật. Rồi đóng trên phương diện những pháp là nền tảng để giúp cho thành tựu thiền thông đạo quả, như là một vị tu tập tâm phải có cái sự thiết hạ, phải có ý muốn, phải có khuynh hướng. Như Đức Phật thầy dạy rằng này, như vị theo một vị vị theo suy nghĩ gì cái gì thì sẽ có khuynh hướng được đó trong lúc bình thường thầy dạy. Cho nên tu tập là phải có hoài bảo, có ý tưởng. Cái hoài bảo ý tưởng đó là yếu tố để giúp cho thành tựu thiền thông đạo quả, như là Bồ Tát thì được ta biết một cái Bồ Đề, mà thiết tha mong cầu đạo quả chánh lặng chánh giác. Cái sự thiết tha đó nó là cái chất liệu, là cái động cơ để thúc đẩy cho ngài có cái sự tinh tấn, nỗ lực. Cái sự tinh tấn đó nó cũng trở thành một nền tảng để giúp cho thành tựu thiền thông đạo quả. Bởi vì một vị tu tập mà nếu như tâm bắt đầu có cái sự lơ lửng hay biến nhát thì không thể thành tựu được. Do đó phải năng động, phải hiếu động và phải tích cực, phải có sự nỗ lực nhiệt tâm thì như vậy mới có thành tựu được. Rồi khi mà đã có sự tinh tấn, đã có hoài bão cũng chưa đủ, mà phải có cái sự quyết tâm bằng cách xác định rõ ràng. Như Bồ Tát thì đã ta biết phần của Bồ Đề, ngài có sự quyết tâm rằng chưa dùng máu có cạn, da có khô, xương có mòn, ta cũng sẽ không rời khỏi nơi này nếu chưa được nói tiếng Anh nhất, hay có những điều riêng gọi là tâm duy trúc. Rồi tâm duy trúc có tức là trí tuệ, cái sự thẩm sát, cái sự suy xét trước khi hành động. Khi làm cái việc gì cũng có cái sự thẩm sát kỹ lưỡng, mặc cái trí tuệ có cái sự sắp đặt theo cái phương pháp, có phương pháp này. Và vì đó đi theo cái chiều hướng nhân, nguyên nhân và hậu quả, nó có cái sự tương ứng, thích ứng. Cho nên cái trí tuệ mà sắp xếp cho những cái biện pháp khác đi theo cái chiều hướng đó mà đúng theo phương pháp, thì như vậy nó sẽ thành như là một người mà họ muốn lấy dầu mè, mà người đó không có trí tuệ, họ đem cát và tẩu bỏ vào trong cái cối xay để nghiền nát cát và tẩu với mục đích họ thiết tha mong muốn có được dầu, thì do làm sai phương pháp như vậy họ sẽ không có dầu mè để ăn. Nhưng một người có trí tuệ thì khi họ khởi lên ước muốn có dầu để ăn, thì bây giờ chính cái trí tuệ trong gia đình sẽ giúp cho họ làm đúng được phương pháp. Trước hết là họ chọn những cái hạt đậu già thật già, hoặc là hạt mè thật già, sau khi phơi khô họ rửa sạch, họ mới đem vào trong cái cống để giã nhuyễn ra, hoặc là họ xay nhuyễn ra, rồi họ vắt lấy lên dầu đó, họ nhâm lọc lại, thì cuối cùng họ có được một cái bình dầu mè. Cũng tương tự như vậy, một vị tu tập dầu cho có hoài bảo trí vững giải thoát, mong mỗi sự giải thoát, mặc dù có sự tinh tấn nỗ lực, dầu có sự quyết tâm, nhưng mà vị này không có trí tuệ để biết được phương pháp, cái phương pháp nó đúng và hiểu và biết cái con đường nào là sai, thì như vậy sẽ không thành tựu. Cho nên ở đây nói trên phương diện nền tảng của cái sự giác ngộ, thì trí tuệ được gọi tên là thẩm duy. Được, chúng ta nói cái ngũ đi. Đức tin ở đây, ở trong giác chi, ở trong bảy mười phần, trong hoa bảy mười phần, thì đức tin của ngũ quyền, đức tin này sơ khởi là một người có cái lòng tịnh tính đối với Phật pháp tâm, tịnh tính đối với cái pháp môn mà mình hành trì, chính cái niềm tin đó nó trở thành một cái sức mạnh và trở thành một cái nguyên lực để giúp cho vị hành giả đi theo cái hướng đó. Ngài Nagasena một lần này đã có ví dụ về cái đức tin. Khi có 5-6 người rủ nhau đi mua và đi đến một cái dòng suối hay là một dòng sông cạn, tất cả mọi người đều dừng lại và họ quan mang không biết là cái dòng suối này hay là cái dòng sông này cạn hay là sâu, làm sao mà đi qua được đây. Bây giờ có một người can đảm, sau khi họ dám y phục cho bọn nghĩa và họ bắt đầu họ lội xuống, họ dò từng bước một, khi mà thấy có thể đi thì họ bước tới, họ cứ như thế người ấy cứ như thế và bước đi qua đến bờ bên kia lên bờ ăn vợ. Thì những người ở bên này thấy như vậy họ đặt cái niềm tin, những người kia đi được thì mình phải đi, cho nên tất cả mọi người đều đi theo cái dấu chân của cái người Việt, tức là cái đàn đất mực dẫn ngang qua cái cuộc xuống. Và tất cả mọi người đang ở cố định một vị đệ tử Đức Phật khi mà tu tập và tu giáo pháp đi theo cái dấu chân của Đức Phật, ngài là vị tiên phu, ngài là chúng sanh đầu tiên, là bậc đàn anh đã đi trước, cũng giống như là con gà, cái trứng gà nào mà nở ra con gà đầu tiên ở trong 10 hay 12 trứng gà thì con gà đã được gọi là xếp pháp, được thi công lực xếp pháp của chúng sanh hiện tượng, và đạt được niềm tin đó thì bắt đầu chúng ta đi. Cái niềm tin nó cũng quan trọng trong việc tu tập thôi. Tin không cũng chưa đủ, phải có sự tu tấn. Vì được Phật dạy rằng Akha Tao Akha Tato Tâm Hề Như Thí Châu Atapa, Như Lai là vị chỉ được và sự nỗ lực là do chính các ngươi. Nếu chúng ta đã tìm cái lời được Phật rồi, chúng ta phải tự mình chân thân nỗ lực để đi cho con đường đó. Cũng giống như 4-5 người ở bên này, khi thấy người đi trước qua bờ an toàn, họ không có mong đợi người kia lội trở lại để phóng hỏa đi, mà họ đặt niềm tin vào bước như theo cái chuyện đó. Khi mà chúng ta có sự tinh thần, tinh quyền tinh lực theo cái niềm tin, tinh quyền tinh lực cũng như thế đó. Một điểm nữa là trong cái việc tu tập, chúng ta cần phải hiểu rằng là khi mà chúng ta bắt đầu vào cái cuộc hành trình để đạt đến cái giải thoát, thì ngoài cái đức tin làm người hướng đạo, ngoài cái sự tinh tấn để làm sức mạnh bước đi, chúng ta còn phải có 3 cái phương diện khác, tức là chánh niệm, chánh định và trí tuệ. Cho nên sau tính nguyện, tính lực, tấn nguyện, tấn lực, rồi phải đạt đến niệm nguyện, niệm lực, định nguyện, định lực và trải nguyện lực. Cái chánh niệm đó tức là lúc bây giờ vị hành giả sẽ luôn luôn tỉnh táo để ghi nhận, để biết được danh và sắc đang sanh, cái này là đang sanh, như vậy là đang gì, cứ chánh niệm theo như thế, không có bỏ quên, không có lơ đãng danh sắc đang sanh gì như thế nào, ghi nhận như thế nào, rồi chú tâm vào trong đó, trụ tâm vào trong đó một cách mãnh liệt rồi là định, và cuối cùng thì nhờ cái trí tuệ, chính cái trí tuệ đó làm chủ, trí tuệ đó là sức mạnh để mà vị này tu tập đạt đến cái gì giải thoát. Rồi đến thức chân chi quý vị, như chúng tôi có định nghĩa những phương pháp khác ở đây thì là chi phẩm giác ngộ. Thì ở đây sẽ có người hỏi rằng tại sao khi nói đến ngũ nguyện ngũ lực thì được tinh tư lên trước rồi đến tu tấn, còn bây giờ nói đến thất chấp chi thì lại niệm chấp chi rồi sạch pháp chấp chi, tức là niệm và trí tuệ phải đi thẳng đầu. Ở đây cũng vậy, bắt đầu quy trình giải thoát của vị hành giả thì khi nãy phát triển về niệm duyên niệm lực, chánh niệm ở đây tức là vị đó có cái sự ghi nhận khích khao đi sát với cái sự hiện diện của danh sắc đang thành văn gì, thì chính chánh niệm này nó được thuần thục bén nhạy thì nó trở thành một yếu tố giúp sự giác ngộ. Chánh niệm cũng chưa đủ, chánh niệm phải có sự tỉnh giác, mà sự tỉnh giác đó trong giác chi được gọi là thâm mắt với chiêu, tức là trạch pháp. Trạch pháp tức là cái sự phân định rõ ràng danh và sắc là vô thường khổ vô ngã. Chánh niệm chỉ ghi nhận cái sự sanh diệt của danh sắc thôi, nhưng mà trạch pháp thì lại phân định rõ ràng để cái gì có sanh có diệt thì cái đó là vô thường. Trạch pháp là vô. Rồi khi chánh niệm chánh định, chánh niệm và tỉnh giác, tức là trạch pháp cái niệm giác chi, trạch pháp giác chi là có vị hành giả cũng chưa phải là dừng lại, mà vị hành giả phải tiếp tục nỗ lực để duy trì cái chánh niệm đó, cái tuệ trạch pháp đó duy trì liên tục. Cái sự duy trì liên tục này gọi là cần giác chi. Cái vai trò của cần giác chi trong trường hợp đó đóng cái vai trò gọi là anuppassana, tức là quán niệm liên tục. Kaya anuppassana, citta vedana anuppassana, vân vân, là quán niệm liên tục, không có để cho giây phút chánh niệm ngừng nghỉ hay là cái trí tuệ trạch pháp ngừng nghỉ. Và khi đã ba pháp này nó liên đới với nhau, nó hỗ trợ với nhau, cũng giống như là cái động cơ chiếc xe mà bắt đầu khởi động, máy bắt đầu vận hành, thì chính nhớ ở trong cái động cơ, cái vật nhớ đó, nó giữ cái vai trò là nó vô trơn làm cho các cái động cơ này hoạt động liên tục không ngừng nghỉ. Nếu mà xe đang chạy mà cái vật nhớ mà nó khô kiệt thì lúc bây giờ nó bị chắc chắn là chiếc xe đó nó phải dừng lại liền, nó bàn đi hoạt động trái hẹn. Do đó với chánh định tức ở đây chúng ta phải chịu trong trường hợp cần giác chi này, nó đóng một cái lò như là nó vô trơn để nó duy trì liên tục chánh niệm và trạch pháp. Và khi đã có như vậy rồi thì cái gì sẽ xảy ra ở đây quý vị? Một vị tu tập có niệm, có trạch pháp và có cần, thì lúc bây giờ vị trí tức là cái tâm vui, tâm an vui nó khởi lên, gọi là hỷ giác chi. Khi mà có cái sự tu tập gắn bó liên tục như vậy thì hỷ giác chi nó sẽ sanh khởi. Mà tâm quan hỷ thì lúc bây giờ cái sự an tịnh bất thiết, cái sự an tịnh của thân tâm có mặt. Nếu mà hỷ bình thường của kẻ phàm phu chúng ta gặp cảnh đẹp, sắc đẹp thứ hai một trong những nơi xúc lạc khởi niệm, hỷ nó có thể làm, có thể là hỷ tham trong phiền não, tham cái hỷ đó làm cho thân và tâm này nặng nề. Nhưng mà hỷ của thiện pháp thì nó làm cho thân và tâm này được an tịnh. Cho nên cái bất thất thiết và chiết tập bất thất thiết là tịnh thân tịnh tâm luôn luôn là sở của tịnh não viên hành, có mặt ở trong tâm thiện. Nhưng mà khi một vị tu tập thì chiết hai cái tâm sở, hai cái thuộc tánh, hai cái đặc tính gọi là tịnh thân tịnh tâm nó rất là quan trọng. Bởi vì do hỷ nó là nguyên liệu, là cái chất liệu để giúp cho thân và tâm linh an lạc. Bây giờ chúng ta tu tập đó, người Phật tử chúng ta đi chùa nhiều, nhưng mà chúng ta đi chùa có cái tâm phóng dật, hay là chúng ta đi vào có đôi khi tâm thiện, có khi tâm bất thiện, nghĩa là cái thiện pháp của chúng ta rời rạc như vậy, cái niềm vui của chúng ta cũng theo đó rời rạc. Mà khi mà chúng ta có niềm vui, có thiện pháp mà rời rạc như vậy, thì làm sao chúng ta mới an định, khác với cái việc tu tập. Vì tu tập thiền định thì trong trường hợp này thì ý này sẽ an định thật sự. Cái sự an định đó người thường có thể khó có thể nhìn thấy và biết được thứ gì. Những vị thì theo khi sống ở trong rừng mà các vị đó có tu tập về bảy giác chi thì sống với hiện lạc của thiền định, cái hiện lạc đó làm cho thân và tâm vị đó an tịnh nhẹ nhàng, vị đó cảm thấy khu rừng sâu thật là hấp dẫn, cảm thấy chốn yên tĩnh này thật là thoải mái và hạnh phúc, và thân tâm của vị đó, thân của vị đó giàu cho ngày đó như rất thực, ít có một thật đi nữa vị gì vẫn tâm an tịnh, bởi vì thân được an tịnh nuôi dưỡng bởi được nuôi dưỡng bởi. Và quý vị hãy tu tập mà thân tâm được an tịnh thì lúc bây giờ định tâm lập chí là dễ phát tâm, dễ tu tập trên một việc. Còn khi mà thân tay bên này cứ ngáy tay bên kia, nó mỗi sau lưng nó mỗi khổ, nó mỗi cái chân chúng ta cứ xoay sở như thế đó, không bao giờ chúng ta định tâm được, là bởi vì thân tâm chưa được an định. Và thân khi đừng khó thì không bao giờ có thân lập chí. Mà nền tảng của định là nền tảng cho panya, tức là cho tuệ nó tăng khởi, và cái tuệ ta cùng đó thì cái này gọi là tạng, rồi tạng cái gì ở đây cái gì nói chung, tức là ở trong các cái đạo thế tuệ là làm chuẩn, nhưng mà ở trong các cái gì, nhưng nếu một người mà họ tu tập đạt đến cái mức độ tâm định rồi và có trí tuệ đó kèm theo đó, thì lúc bây giờ tâm của vị đó sẽ đạt đến mức độ quân bình. Quân bình như thế nào? Khi mà chúng ta mới bắt đầu chuẩn bị tu tập trong bước chuẩn bị, nhìn danh và sắc, sanh và diệt, cứ thấy pháp này sanh lên rồi nó diệt mất, sanh lên diệt mất, tâm vị đó hoặc đầu thì cũng có một vài cái sự lo âu hốt hoảng, bởi vì cái mạng sống này nó mỏng manh quá bị nó thấy vậy. Nhưng rồi khi mà vượt qua được vì nó đạt đến hỷ tịnh định giác chi thì lúc bây giờ cái gọi là upekkha, hay nói cho đủ là tăng cao upekkha, tức là hành lãnh tuệ nó sẽ sinh khởi, thì lúc bây giờ tâm của vị đó sẽ thản nhiên, sẽ bình thản, sẽ bình tâm được trước cái pháp của vi nó sanh diệt vận hành như thế nào, thì tâm của vị đó cũng thản nhiên, vì nghĩ rằng tất cả các pháp thanh lên đều có nguyên nhân, đều có nhân duyên, thể có năng duyên thì trở duyên nó thanh lên, không có gì lạ cả. Mình bồn chồn nông nóng cũng không có làm cái gì được. Thì lúc bây giờ khi mà đạt đến để xả giác chi đó, thì thưa quý vị đã hoàn tất bảy giác chi này rồi thì tuệ đạo tuệ quả nó sẽ sinh khởi gần đó, các bên đó cũng không có xa đâu thưa quý vị. Cho nên bảy giác chi này được xem như là cái dấu hiệu của một cái vị sắp chứng đạo quá. Rồi cuối cùng là chúng ta nói đến cái nhóm pháp gọi là bát chánh đạo. Ở trong pháp chánh đạo này thực ra chúng ta nói phải nói hai phần, nói cái gì Phật bác cái đạo tu tập là bác cái đạo tu tiên. Bác cái đạo tu tập ở đây tức là chỉ cho tám chi đạo, chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính niệm, chính hạnh, chính tấn, chính niệm, chính định, mà nó hiệp trợ với tâm thì dục giới. Nhưng mà tác chi đạo thì hiệp trợ với tâm thì giới, tương đương với tâm thì giới thì nó rời rạc không có đủ, không đủ tác chi phật. Chẳng hạn như là chính ngữ, chính niệm, chính hạnh, hãy lúc nào mà đang tu tập chính ngữ ngăn ngừa ác ngữ thì chính gì chính là lúc đó vắng mặt. Mà nếu như lúc nào tu tập ngăn ngừa thân ác thì lúc đó là chỉ có chính gì mà không có chính ngữ chính là. Lúc nào ngăn ngừa những ác pháp ngu mạng thì lúc đó chỉ có chính mạng chứ không có chính ngữ gì. Trong khi đó thì bác chánh đạo là vừa không chính, bác chánh đạo này nó tương với tâm đạo, tâm quán, nói chung là tâm tự thế. Thì khi mà tâm đạo, tâm quả tự thế sanh khởi thì có bác chánh đạo thì trợ tương ứng đồng lúc và đầy đủ bác chánh đạo. Thì ở đây chúng ta phải nhớ rằng khi mà nói đến Bồ Đề Phật tức là cái nhớ pháp giúp cho cái sự giác ngộ, thì ở đây là chúng ta nói đến bác chánh đạo trong cái việc mà tu tập, bác chánh đạo thì tu tập. Nhưng với một vị tu tập như vậy rồi thì đến khi mà vị nó chứng đắc đạo quả thì chức trong tâm đạo không phải như thế, nó có đầy đủ bát chi đạo để làm mỗi công việc, tức là cắt đường phiền não, làm việc cắt đường phiền não. Còn khi mà bát chi đạo mà hiện trợ ở trong cái tâm hiện hữu giới chỉ là cái công việc là ngăn ngừa những bất thiện pháp sanh lên thôi. Ví dụ chúng ta sắp nấu giấu rửa bây giờ tu tập tâm đại diện tu tập cái ngưỡng khởi lực để ngăn ngừa cái lời nấu quấy. Nhưng mà khi ngăn ngừa cái lời nấu quấy như vậy không có nghĩa là chúng ta đã triệt tiêu được cái phiền não nấu dối, cái phiền não mà nó thúc đẩy cho nấu dối đó. Cái phiền não này là phải do cái ngưỡng ở trong ba cái đạo của chư thế đoạn trừ cái phiền não này, được hàm áp phiền não thì được đoạn trừ thì bất thiện pháp của chánh luận nó vắng mặt, nó không, nó bị phá vỡ. Cũng giống như là dây leo mà nó mọc quấn chung quanh cái cây cổ thụ, nếu mà người ta chỉ cắt những cái nhánh đá của dây leo đó thì tạm gốc của sự dây leo đó người ta chặt bỏ cái rễ của nó, và khi mà nó được cắt đứt cái rễ thì cái rễ cái gốc của sự bây giờ dây leo đó sẽ không phát hiện được nữa. Cũng vậy chúng ta phải hiểu bác chánh đạo trong cái việc tu tập có nghĩa là ta chỉ ngăn ngừa mà thôi, về quy định. Nhưng mà bác chánh đạo ở trong cái tâm siêu thế thì lúc bây giờ gọi là khai giác, khai giác nhà đó, tức là đoạn trừ chứ không còn là ngăn ngừa nữa. Cho nên ở đây trong cả hai trường hợp đó, là bác chánh đạo chúng ta phải hiểu rằng là khi mà chúng ta tu tập để hình thành cái con đường hay là cái đạo lộ giải pháp là chúng ta phải tu tập bằng tâm hiện giới xuyên qua các cái đạo là trước tiên thì chúng ta phải tu về giới, giới học chánh kiến, về chánh niệm chánh niệm là tu về giới. Giới năng thanh định, khi mà tu tập về giới, chánh lượng chánh nghiệp chánh mạng cho được thuần thục rồi, thì dựa trên nền tảng đó mới bắt đầu có chánh tinh tấn, chánh niệm chánh định, hướng tâm đến cái sự cái nội tâm nỗ lực chuyên tập, rồi có chánh niệm chánh định, rồi mới đạt đến cái tuệ, hay là cái tuệ quán, hay là cái tuệ giải thoát, mà chúng ta gọi dưới những cái từ gọi là chánh kiến, chánh tư duy. Bởi chánh kiến, chánh tư duy nó thuộc tuệ, giới định tuệ. Nhưng mà nói đến tu tập đó thì chúng ta phải tu tập, nói đến việc tu chứng, nói việc tu chứng, thì khi mà bắt cái đạo viện trợ ở trong cái tâm siêu thế, thì chúng ta thấy là tuệ đứng lên hàng đầu, là chính kiến, chính tư duy, sau đó chính người, chính nghiệp, chính mạng. Bởi vì khi mà có chính kiến, chính tư duy đoạn trừ cái phiền não ở bên trong, thì lúc bây giờ thì những cái ác bất thiện pháp của cái người chính nghiệp, chính mạng mới được trừ tiêu, rồi mới ổn định tâm chính người chính nghiệp, chính mạng, chính tinh tấn, chính nghiệp, chính mạng cho định. Tất cả những cái biện pháp này chúng ta phải dùng cái trí tuệ được, chúng ta suy tư bằng cái lời lẽ và cái ngôn ngữ chúng ta trình bày đó, thì nếu khéo trình bày thì có thể là nó có logic, nó có cái mạch lạc, có phương pháp. Nhưng mà nếu có đôi khi vì không được, chúng tôi trình bày có đôi khi nó lộn xộn, làm cho quý vị nghe cũng khó hiểu. Nhưng mà nếu một người Phật tử chúng ta lấy đó là cái khung trường để chúng ta suy tư, thì chúng ta sẽ hiểu được cái sự tương quan giữa 37 bộ địa phận như thế nào. Và 37 bộ địa phận đó được Đức Thế Tôn ngài thiết lập như là một cái kho tàng báu vật mà ngài đã lưu lại cho thế gian này. Cha mẹ khi qua đời để lại tài sản cho con cái, nhà cửa đất vườn hay là vàng bạc châu báu. Nhưng mà Đức Thế Tôn bậc Thiên Quân Sư của chúng ta, nhà thiên là thiết bàn này, để lại cho chúng ta một cái di chỉ thì giáo pháp, mà cái giáo pháp đó có 37 cái báu vật, là 37 bộ phận, cũng như trong bài kinh nói về điển giải Atula vương, chúa Atula đi đến với thẩm phận với Phật hỏi tại sao chúa Atula thích điển giải, thì chúa Atula mới nói được gì nó có 8 điểm, điển giải có 8 điều kỳ diệu, cho nên Atula thích. Trong 8 điều kỳ lạ đó có điều là ở trong điển giải, những cái điển giải chất chứa nhiều châu báu quý giá như là tam vô tật thường mã não tân châu hoặc ở dưới. Thì Đức Phật này nó cũng vậy, trong giáo pháp này có 37, chứa đựng 37 bộ địa phần là những báu vật, cho nên khiến cho chúng sinh có sự ưa thích và tôn trọng. Do đó chúng ta cần phải hiểu 37 bộ địa phần này là báu vật trong cái kho tàng mà Đức Thế Tôn đã để lại cho chúng ta. Thứ hai nữa là dựa vào cái kho tàng đó, cái kho báu đó với 37 báu vật đó, chúng ta biết rằng mỗi một báu vật như vậy nó đều có một cái công năng đặc biệt để giúp cho chúng ta có thể đạt đến từ hiện tại lạc xuống cho đến quả vị chuẩn, cứ là hàm ăn hàm ăn. Từ chỗ này chúng ta mới khởi lên cái niềm tin biết rằng có bậc A La Hán chân ẩn chứ khác ở đời, có Đức Phật xuất hiện ở đời. Đó là ý nghĩa của bài học hôm nay mà chúng tôi xin được trình bày những lời ý quý vị. Bây giờ thì chúng ta chỉ còn một phần 45 phút nữa để thảo luận. Giờ đây xin được cung kính được tổ giám đốc điều họp cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Kính chúc chư tôn đức được an lạc, kính chúc các Phật tử chúng ta luôn luôn có sự an vui tiến hóa trong Phật pháp. Nam mô.
Sở thú cái chuyện sự đoạ thầy siêu mà khi tôi biết Phật thiếu ý Phật tử luôn nói ra bây giờ thì đi vào phần thảo luận, nhưng mà bài học ngày hôm nay quý vị thấy là rất công phu. Chúng tôi cũng xin đóng góp một phần trước khi thỉnh thượng hóa tình có được chia sẻ với quý Phật tử. Sở dĩ chúng tôi chia sẻ điều này là chúng tôi cảm nhận rằng đa phần chúng ta khi mà nói về ba bài pháp trợ đạo đó, ba bài pháp trợ bồ đề đó, thì chúng ta nghe cái gì rất là bác học, nghe đó cái gì rất là chuyên môn, và cái gì rất là xa xôi. Đôi khi những vị tăng sĩ tu ở trong chùa cũng cảm thấy rằng những cái pháp này dành cho những vị nào tu thiền hay là ở thế giới nào đó trong Pali Môn đến mình. Vì vậy chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý Phật tử ở đây một vài điểm. Ở đây thực ra thì tôi là siêu giảng, quý vị nghe đó là một lời giảng rất là trọn vẹn, một lời giảng rất là chuyên môn. Và bây giờ chúng tôi nói đến chuyện ngay ở trong đời sống hàng ngày, đời sống thường thức. Trước nhất là quý Phật tử hỏi là mình đem áp dụng cái pháp tứ niệm xứ vào trong đời sống hàng ngày như thế nào. Thì cái chữ niệm ở đây có nghĩa là chúng ta chú ý, chúng ta để tâm. Lấy ví dụ như mình đang làm việc gì đó thì mình để trọn tâm tư ở đó, mình biết rõ mình đang làm, biết rõ trung tâm mình đang làm. Thì bốn pháp niệm xứ là gì? Là mình có cái chánh niệm về thân. Thân ở đây như là hơi thở ra vào cũng là thân, hay là đi đứng và ngồi cũng là thân, hoặc giả là những cái hiện tượng xảy ra trên thân của mình, như là một cái người khỏe, người bệnh hay là người chết, cái tử thi, cái đó cũng là thân. Cái đó chỉ gọi là chúng ta hướng cái sự chú tâm của chúng ta trên thân của mình. Rồi khi mà nói đến niệm thọ là chúng ta hướng cái sự chú ý trên cảm giác của mình. Ví dụ như là thường xuyên lâu lâu mình nên biết rõ là cái mood của mình, cái cảm thọ của mình ở trong lúc này nó là vui, là buồn, là thản nhiên, nó cũng nên biết đó. Lâu lâu mình ví dụ Phật tử nó thấy rằng lúc này tâm mình hay buồn bực, lại tâm hay khó chịu, lúc này tâm mình hay thường khoan hỷ, hay lúc này tâm mình thanh thản, mình nên biết. Mình nên biết cái đó. Cái biết đó nó quan trọng như người sáng đề xuất này. Hãy lấy tâm mình có phiền não, mình biết cái phiền não thì nó tốt hơn là mình không biết có phiền não. Mình nên biết. Rồi tâm hóa hiền xứ là mình biết nội tâm của mình. Cái tâm mình thì thay vậy, giai đoạn đó tâm mình là ích kỷ. Lúc này cái tâm mình nó có nhiều cái đam mê, thì cái tâm của mình nó hướng thượng. Lúc này cái tâm mình nó trong sạch. Cái đó mình phải biết. Một người tu á, là cái người thường phải tỉnh táo biết cái tâm của mình. Và pháp quán hiền xứ là chúng ta nhìn thân tâm của mình qua những pháp như là tứ đế, thân giác chi hay là năm quẩn. Lấy ví dụ như là mình lo cái gì quá, mình lo cái gì quá, mình muốn cái đó mà sợ người ta lấy mất của mình lo quá, thì bây giờ mình thấy cái lo lắng đó là khổ đế, là cái khổ đế đó từ cái muốn, cái muốn là cái tập đế chẳng hạn, thì mình thấy thấy những cái sự kiện ở trong đời sống liên quan đến pháp như vậy, chúng ta gọi là pháp quán niệm xứ. Thì muốn pháp này quý vị thấy rằng mình có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày của mình được. Rồi bây giờ mình áp dụng tứ chánh cần như thế nào ở cái mức độ gần trong đời sống. Tứ chánh cần là một cái nỗ lực để ngăn ngừa hoặc là diệt trừ bất thiện pháp, và cái nỗ lực để làm tăng trưởng và duy trì thiện pháp. Lấy ví dụ như là bây giờ mình thích cuối tuần đi chơi hoài, nhưng mà mình nghĩ thôi mình đi chùa, nếu mà mình không đi chùa rồi gia đình mình không đi chùa, nó lâu ngày cái Phật pháp trong lòng mình nó mai một đi, hay là mình bớt đi, thì cái sự cố gắng đó, nó cũng là một cái về Phật là chánh thần, chánh tinh tấn. Theo Phật giả, mình không muốn nghe pháp, nhưng mà nghĩ là mình nghe pháp vì cái tâm mình nó dù sao đi nữa nó cũng có chút phước đức, nó cũng có chút thiện pháp, cái đó gọi là chánh tinh tấn. Và cái gì đó mà nó làm cho mình phiền não thì mình tránh đi. Cái chỗ ở phiền não, cái người thân cận phiền não, hay là cái việc làm cái phiền não, cái thú giải trí gì phiền não thì mình tránh đi. Cái sự tránh đi cho phiền não đừng sanh, hay là phiền não bị gì, hay là thiện pháp được sanh, hay là thiện pháp tăng trưởng, cái đó gọi là tránh tình. Nếu như thấy bốn pháp chánh tình là áp dụng trong đời sống cũng được, chứ không phải là xa vời đâu. Rồi mình cũng áp dụng bốn thần túc. Và bốn thần túc là cái ý muốn nó phải mạnh thì mới đạt được, mới thành tựu được. Và cái sự tinh tấn phải đủ, phải mạnh thì chúng ta mới thành tựu được. Rồi cái tâm mình đó, nó phải ở trong điều kiện thích hợp thì chúng mình mới đạt được. Và cái trí tuệ mình phải sáng suốt thì mình mới nghĩ ra cách thế để mình đạt được. Bây giờ quý vị Phật tử thấy mình có nhiều vị Phật tử trong rung mà vào nghe pháp từ ngày này qua ngày khác ấy. Không phải là ai bắt mình làm được đâu, mà do ý mình muốn thôi, do ý mình thích thôi. Thành ra mình hỏi mình muốn cái gì, và ở trong đời sống mình cái gì là cái quan trọng với mình muốn đẹp, mình muốn làm có tài sản, hay là mình muốn chuyện thị phi, hay là mình muốn thế này thế kia. Nhưng mà cái muốn của người tu tập đó là gì, là muốn lớn mạnh ở trong thiền pháp, thấy chánh pháp và hoan hỷ. Quý thực tiểu biết có nhiều người đi hành hương thấy rõ lắm, có người đi hành hương đến chỉ muốn đi shopping, đi chơi dạo cảnh chứ không giờ biết là phước. Mà có những người muốn qua đó, mình có được cái nhịp thì mình để bác vào buổi sáng, hay là mình cũng dùng tăng, hay mình đi lễ thành đền pháp. Cái đó là cái ý muốn, cái ý muốn nó phải mạnh. Cái ý muốn mạnh thì dẫn đến thành tựu, chúng ta gọi là dục thành túc. Thì cần thành túc là mình phải siêng, mình cái gì đó mà mình làm mà mình siêng về chuyện đó. Giả sử như là mình có điều kiện học Phật pháp thì học Phật pháp, có điều kiện như các khóa tu học thì khóa tu học, có điều kiện tụng kinh thì mình tụng kinh, mình phải siêng á, thì cái siêng nó cho một cái kết quả. Rồi cái tâm mình á là nó phải thích hợp, nó phải tương ứng với thiện pháp, tâm mình nó phải thành và tâm mình nó phải thanh tịnh. Bây giờ mình muốn lớn mạnh lên trong thiện pháp và cái tâm mình nó chứa đầy cái hận thù thì nhiều lớn mạnh thiện pháp hết. Mình muốn cái tâm của mình nó được cái hạt giống bồ đề được trưởng dưỡng, và cái tâm nó đầy những cái gọi là hoang vu, những cái hoài nghi, tham sân si mạn nghi thì nó bây giờ cái tâm đó không có phát triển được. Thật ra người ở các cái xứ Phật giáo thường trọng cái tâm thành mình đó, là lúc mình lễ Phật thì mình đánh lễ vị trưởng lão Phật giáo, là mình đi đâu làm cái gì cái tâm mình nó cho nó tốt, cho nó thành. Rồi cái phẩm thành đức là cái trí tuệ. Cái trí tuệ mình phải dồi mài, mình phải dũa nó mới tăng trưởng được. Ví dụ như bữa nay mình nghe nói về nghiệp mình không hiểu, nhưng mà mình ráng nghe, bị giảng sư giảng mình ráng lắng tai mình nghe, hay mình có câu hỏi gì đó để cho cái trí tuệ mình nó được tăng trưởng. Nhờ cái trí tăng trưởng đó mình càng ngày càng đào sâu. Nói cách khác là người ta nói là mình phải được học, phải được hấp thụ thì mình mới trưởng dưỡng được Phật pháp của mình. Cái trí tuệ nó phải sinh khởi do nghe pháp, thính pháp, đàm luận pháp, thì những thứ đó đó thưa quý vị làm cho cái trí tuệ tăng trưởng. Thì quý vị thấy rằng cái ý muốn đủ mạnh, sự tinh tấn đủ có, cái tâm nó đủ chân thành và cái trí đủ sáng suốt, thì cái đó là cái dẫn chúng ta đến cái hướng luật gọi là tu tập đức thành tốt. Rồi bây giờ chúng ta nói là ngũ căn ngũ lực, ngũ căn ngũ lực là năm cái nền tảng của đức tin, nền tảng của cái sự tinh tấn, nền tảng của tỉnh giác, tránh niệm, nền tảng của tập trung tư tưởng hay là quyết định, và nền tảng của trí tuệ. Năm cái nền tảng đó mình biết mình mạnh cái gì, mình yếu cái gì. Thường thường nhiều phật tử, thì nhất là phật tử nữ, thì cái đức tin thì mạnh, cái tin, đức tin thì quý vị lúc nào cũng có rất là mạnh, đi chùa lễ phật cũng thành tâm, làm phước thành tâm. Cái người nam á, cái đôi khi cái niềm tin nó không có mạnh. Người nam có nhiều khi mình gọi là hủ hở vậy thôi, nhưng mà dĩ nhiên là cũng có những người có đức tin mạnh ở trong đời sống mình á. Mình thể hiện cái đức tin là sao, mình thấy trường hợp mình hoan hỷ, mình thấy chùa tháp của mình lễ bái, rồi hàng ngày khi mình nói chuyện chơi chuyện đùa, mình không đem Phật pháp ra mình đùa giỡn, cái đó sự thể hiện niềm tin. Cái niềm tin của mình đó, nó có căn bản mạnh đó, thì nó mới là cái yếu tố để mà mình thành tựu. Rồi tấn tức là cái nghị lực, và nghị lực mình làm chuyện gì làm đi nữa thì mình phải có cái sức mạnh của nghị lực. Cái nghị lực ở đây là một người dám làm, dám dấn thân. Mình không phải mình chỉ Phật pháp lâu lâu nói cho suông không, mà mình phải có cái nghị lực, mình đầu tư vào trong đó và mình cố gắng, cái đó là gọi là mình có cái tinh tấn. Rồi niệm, niệm ở đây tức là mình biết mình, mình thường để ý đến thân và tâm của mình. Khi nào mà mình hay nói lỡ lời, khi nào mình phóng túng, khi nào phóng dật, mình không nhớ, không biết là mình đang làm cái gì đó, lúc đó mình sống trong thất nghiệp, thì lúc đó mình phải dấn. Và định là khả năng tập trung tư tưởng, và lúc nào tâm mình nó hay tán loạn, nó thiếu khả năng tập trung. Mình làm việc gì đó nó có bệnh bị, làm cái gì không có kiên tâm, khi làm được chút rồi bỏ vân vân, thì cái đó mình thiếu được. Và thiếu tuệ tức là cái trí mình cũng một lần nữa mình nói tới trí tuệ. Quý vị thấy trí tuệ quan trọng lắm, ở trong rất là nhiều trường hợp trí tuệ được nhắc đến rất là quan trọng. Thì bốn cái này nó vừa là bốn căn bản của mình, mà nó vừa là bốn sức mạnh. Năm cái này là năm căn bản và năm sức mạnh của mình, năm gọi là năm cái nền tảng. Tức là để mình thiếu cái nào á thì mình tự muốn mình gia cố cái đó, cố mình còn tăng trưởng cái đó. Ví dụ như mình học thì giỏi, học kinh điển cái gì mình cũng nhớ giỏi, nhưng mà con người hay thất nghiệp, và thất nghiệp có ý tức là mình nói năng bừa bãi, mình không có để ý, không nhớ đến thân tâm của mình. Thì cho dù mình có cái kiến thức nhưng mà mình thất nghiệp thì mình phải bổ túc kinh nghiệm của mình. Hay là một người học rất là giỏi nhưng mà là biết, tức là kinh điển cái gì mà nói cái gì thì cũng có thể nghĩ, cũng biết được, nhưng mà trong đời sống không, thì người biết không có siêng năng. Cái đó là mình thiếu cái nền tảng của mình, gọi là tấn lực. Thì tấn niệm định huệ đó là mình phải làm sao cho có, cho nó quân vịt. Cái gì biết là có nhiều vị lạ lắm, tu ở trong chùa lâu, có trí tuệ học hành nhiều, nhưng mà đức tin không có nhiều. Cái chuyện này mình phải bổ túc. Bởi vì các ngài, các vị tôn chức thường thường dạy là tại sao mình nhìn thấy các vị lớn mà cũng đi đâu gặp Phật cũng vô lễ bái, và lễ bái một cách thành tâm chí kính, những cái niềm tin của mình. Đời sống con người thì mình phải có đức tin. Thì nói chung là tính tấn niệm định huệ cái nào cũng cần hết, nhưng mà đó là nền tảng, đó là sức mạnh. Và khi nào mình thấy rằng sao đời sống tu mình nó yếu quá, nó không có cái gì đi đấy, là tại vì những cái lực này không có. Không có ai mà tu tập mà không có năm cái thứ mà tính tấn niệm định huệ mà chúng ta thấy là mình có cái sức để đi đấy hết, tại vì mình phải để ý. Rồi bảy cái pháp giác chi, bảy pháp giác chi, bảy cái pháp này là nó làm cho chúng ta tăng trưởng cái mà chúng ta gọi wisdom ở trên tiếng Anh, hay là nó tăng trưởng cái tuệ giác, mà thắp sáng cái tuệ giác. Con người của mình thứ gì không phải lúc nào cũng mẫn tiệt đâu. Có khi mình mẫn tiệt, có khi mình sáng dạ, có khi mình mê mờ. Nhưng mà mình nói cái đó là hên xui, đạo Phật không nói là hên xui, mà đạo Phật nó không có cái yếu tố thì làm sao nó sanh khởi cái tuệ giác được. Ở đây chúng ta lấy ví dụ như là một con người mà thường quan sát về thân tâm của mình, thân mình ra sao, tâm mình thế nào, như là niệm và hơi thở, những người quay nghi, hoặc là giả là những người tâm, giống như hồi nãy chúng ta nói về tứ lịch sử, thì cái đó chúng ta gọi là niệm giác chi. Mà khi mình thường để ý thì mình mới thấy rằng cái này tốt, cái kia xấu, cái này nên tránh, cái kia nên bỏ, cái đó gọi là đặc pháp giác chi, tức là cái khả năng để phân biệt. Giống như là quý phụ tử mà mới uống trà thì mình không biết trà ngon trà dở, nhưng mình uống trà thường thì mình không biết à cái này trà ngon là trà dở. Chúng tôi nhớ là chúng tôi có quen với một người bạn người Hoa Kỳ, có một lần đi ăn với một người Phật tử. Người Phật tử nói là cơm ở nhà hàng nấu dở quá, thì anh cười nói là sao không biết sao chứ tôi thấy cơm nào giống nhau. Thật ra mình ăn cơm lâu thì biết là cơm có cơm ngon cơm dở, thì cái chánh niệm nó dẫn mình đến cái khả năng phân biệt mình gọi là trật pháp. Và cái trật pháp ở đây chúng ta gọi là sự tinh tế, và tinh tế để thấy là cái này tốt cái kia xấu, cái này đáng thương cần cái kia cũng đáng thương, cái là trật pháp. Và khi mình có sự lựa chọn như vậy đó thì mình mới có cái sự tinh tấn vào mình và có sự tinh tấn quyết tâm. Mình đã nhận ra mặt mũi cái này tốt kia xấu thì mình mới có quyết tâm. Và giờ có sự quyết tâm đó mình mới khoan hỷ. Một cái người mà không có quyết tâm, tức là không có cần giác chi đó, thì không có hoan hỷ được. Mà do có cái hoan hỷ đó thì Đức Phật là dẫn đến khinh an, tức là hỷ thì nó sẽ sanh ra tỉnh giác chi hay là khinh an giác chi. Do cái khinh an đó, thì mình mới bền bỉ, tức là khinh an sẽ là nhẹ nhàng, còn bền bỉ tức là mình có thể tiếp tục lặp đi lặp lại cái đó mà chúng ta gọi là định giác chi. Và do có cái sự bền bỉ đó thì lâu ngày chúng ta hiểu được cái gì là sự quân bình, vừa phải, không có quá đáng cái quân bình đó, chúng ta gọi là xả giác chi. Thì quý vị thấy được cái gọi là vệ giác, cái gọi là sự minh mẫn, cái gọi là cái ánh sáng của trí tuệ đó, nó phải tự nhiên mà đến đâu. Nó phải do từ chánh niệm rồi tạo ra trạng pháp, tức là do có cái sự tỉnh giác rồi nó tạo ra cái sự phân biệt tinh tế. Thì coi sự phân biệt tinh tế thì chúng ta mới thấy mới rõ, mới phát tâm dũng mãnh. Do sự dũng mãnh đó thì chúng ta mới an lạc, mới hoan hỷ. Do sự hoan hỷ đó chúng ta mới nhẹ nhàng, rồi kinh an, rồi do cái kinh an đó chúng ta mới có thể bền bỉ với nó được. Do cái sự bền bỉ đó thì chúng ta mới có lại cái sự quân bình và phải chăng để sống trong thế giới đó. Thì quý vị thấy rằng niệm tập pháp cần hỷ tịnh định xả là bảy cái giác chi rất là quan trọng và rất quan trọng để chúng ta có thể tu tập được trong đời sống. Rồi mình nói đến cái bát chánh đạo không phải là cái pháp mà mình chỉ nói nghe lý thuyết mà mình không áp dụng trong đời sống hàng ngày được. Cái người có chánh kiến là người thấy vấn đề gì nó cũng nhân và quả. Ví dụ như mình thấy mình buồn, mình hỏi tại sao mình buồn là tại vì mình đọc cái tin gì đó mình nghe mình buồn, mình thấy chuyện gì thương cảm mình buồn, hay là ai chọc mình giận mình buồn. Nhưng mà người Phật tử thì thấy cái khổ thì nó có nhân sinh khổ. Và nhân sinh khổ là gì? Mình muốn nó như thế này đừng như thế kia mà nó không được như vậy mình khổ. Trong đời sống hàng ngày, ví dụ như mình có cái kỳ vọng ở ai đó, hay mình có đòi hỏi cái gì đó, hay mình mong đợi gì, nó trong đời sống của chúng ta thường là cái đòi hỏi, cái kỳ vọng, cái yêu cầu của chúng ta nó không đạt được thì chúng ta khổ. Mình phải thấy ở đây là khổ, đây là nhân sinh khổ. Và khi nào mà mình không cái sự kỳ vọng đó, cái tâm tư đó mà nó được ở trạng thái nó an hòa, nó không có đòi hỏi là nó phải thế này phải thế kia thì chúng ta diệt khổ. Mà muốn được như vậy đó thì nó phải có cái con đường dẫn nó diệt khổ. Đó là cái khả năng mà tu tập tâm trí thành ra. Thế nếu mình nhìn mọi sự việc mà với bốn cái là khổ tập diệt đạo đó, cái nhìn nó mới cái gì là khổ đích thật, cái gì là nhân sinh khổ, cái gì là cái niềm vui, cái gì nhân sinh dẫn niềm vui, nhìn thấy có nhân quả và nhìn thấy vui khổ, cái nó gọi là chánh kiến. Chánh tư duy là trong đời sống của chúng ta, là mình sống làm sao đó mà mình đối với những người xung quanh là mình nhìn ở một cách không có dục, không có sân, không có hại. Dục ở đây tức là mình nhìn họ là đối tượng của dục vọng. Sân tư duy đó tức là mình nhìn thấy có sự bực bội, và hại tư duy tức là hận thù. Thì bây giờ chúng tôi lấy một cái ví dụ là cái tâm của mình mà khi nào mình nhìn những người xung quanh, mình nhìn họ là cái đối tượng của dục vọng thì tự nhiên cái tâm mình nó được an lạc, nó nhẹ nhàng. hay là mình nhìn đến xung quanh mà quý vị cảm thấy lúc đầu mình cũng bực bội, và bực bội chỉ trích người này, phê bình người kia, khó chịu, cằn nhằn, rồi than phiền cái này cái kia, đó là sân TV. Và hai TV là những cái lúc mà mình chỉ mong muốn, mình mong là người đó phải, mình phải trả đũa, mình phải thế này thế kia, là hành vi. Thì những cái đó thưa quý vị, thật ra mình phải, mình phải thấy cái tâm của mình đối với những người xung quanh đời sống hàng ngày. Bởi vì có nhiều khi mình tu đó, cái mà mình sợ không phải là người ta đối với mình ra sao, mà cái mình sợ là mình đối với cuộc đời ra sao. Yeah. Thông thường á, mình sợ người ta nói chê xấu mình, người ta nói xấu mình sợ thế này kia, nhưng mà thật ra cái người tu tập rất quan trọng là cái tâm của mình đối với người khác á, với chất chứa dục tư duy, sân tư duy và hận duy. Nên mình tu thì mình bớt chỉ trích chút, bớt phê bình chút, bớt hận thù chút, và bớt đi thì tâm mình nó an lạc hơn. Còn mình nuôi những cái thứ thì mình nó không có lợi gì hết. Cái đó mình tu tập thì tư duy chánh ngữ là mình làm sao cho lời nói mình được chân chánh, không có ai mà hoàn hảo, nhưng mà từ từ mình bớt đi cái lời nói nào mà nói sai sự thật, lời nói nào mà nó lời nói nào mà nó có tính chất là nó độc ác, hay lời nói nào mà nó chia rẽ, hay là lời nói nào nhảm nhí, thì bớt đi cái lời chánh ngữ. Chánh nghiệp tức là mình cái thân mình không tỏa nghiệp như sát sanh trộm cướp của mình, và chánh mạng là cái sự nuôi mạng của mình làm sao cho nó được chân chánh. Mình cố gắng nếu mà mình muốn tu thì mình nên chọn cái nghề nào mà nó thích hợp với sự tu tập. Chứ ví dụ mình muốn tu mà cái nghề của mình là nghề ăn gian nói dối, hay là cái nghề mình là sát sanh, thì thật sự mình nên thay đổi, cái đó gọi là chánh mạng. Rồi lần nữa chúng ta trở lại với chánh đánh, chánh niệm, chánh định. Thì quý vị thấy rằng cái chất ở trong đời sống là như từ tòa từ siêu nói là mình thấy có nhiều pháp, nhưng mà luôn là 15 pháp. Thì ở đây mình thấy tinh tấn được đề cập đến rất là nhiều, tinh tấn được đề cập đến ở trong tứ chánh cần là trọn vẹn, ở trong tứ hành túc là một phần của bốn hành túc, rồi trong ngũ căn ngũ lực nó thuộc về về tấn căn, về tấn lực, rồi ở trong thất giác chi nó thuộc về cần giác chi, ở trong bát chánh đạo chánh tinh tấn. Thì cái yếu tố nghị lực ở đâu cũng cần hết, và pháp nào cũng cần hết, mà mình tu tập mà mình không có cố gắng, không có nỗ lực. Ví dụ như là trước khi tu tập ở trong chùa, thấy có một sự việc là vị nào mà còn có cố gắng để học, cố gắng để tu, cố gắng để là phụng sự, cố gắng làm việc này việc kia đó, thì mình thấy rằng thiện pháp nó sanh khởi nhiều lắm. Mà vị nào mà sống hụ hở cầu an qua ngày, sống dần có sống, sống buông tay đó, thì thường thường là cái thiện pháp nó đi xuống, nó suy sụp. Bởi vì cái sự siêng năng rất là quan trọng, cái nghị lực rất là quan trọng, cái nỗ lực rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Rồi trở lại lần nữa là chánh niệm. Cho dù mình bận rộn tới đâu, cho dù mình làm việc gì, lâu lâu mình trong ngày mình ngồi lại nhìn mình đang thở ra hay đang thở vào, mình đi ngủ mình nhìn thân tâm mình ra sao, và mình cố gắng để mình để ý đến, thay vì để ý chuyện của thiên hạ, để ý chuyện của mình tốt hơn, để ý gì xảy ra trên thân trên tâm mình thì tốt hơn là mình lo chuyện thiên hạ. Và sau cùng thì thứ gì là chánh định, tức là sự tập trung. Mình làm cái gì muốn kết quả thì mình phải tập trung, mình làm gì muốn kết quả là phải kiên trì, làm cái gì muốn kết quả phải bền bỉ. Nếu làm chút rồi bỏ, nếu mà bỏ thì nó không tới đâu hết. Cái việc tu tập nó phải như vậy. Thế nên nếu mà ở một phương diện nào đó 37 pháp được bồ đề đó, thật sự mình có thể áp dụng nhiều trong đời sống lắm, đừng nghĩ nó xa xôi quá. Và quý vị biết cái đó là cái gia tài mà Đức Phật để lại cho chúng ta. Dạ, mình phải nghĩ nhiều. Trước đây đã gặp những vị tiền bối, những vị là tam tạng pháp sư, những vị học rất nhiều, thì các vị đó cũng dặn là làm gì làm đừng quên 37 pháp trợ bồ đề. Cái không may của chúng ta đó, ngày hôm nay đó là chúng ta là người Phật tử, chúng ta hay để ý đến nghi lễ, chúng ta hay để ý đến tranh luận tông này phái kia, chúng ta để ý hình thức mà chúng ta không để ý những pháp này được Phật dạy. Do đó thiệt ra chúng ta phải hỏi rằng mình có thừa tự được cái gia tài của Đức Phật để lại cho mình hay không. Chính những cái sự thực hành ở trong đời sống như vậy đó là cái gia tài của Đức Phật dành cho mình. Còn những cái kia thì thực sự quý vị đó là hoa lá cành thôi. Cái chính yếu của đời sống của người Phật tử là Phật pháp phải được áp dụng. Mà nói gì thì áp dụng Phật pháp thì phải nói rằng Kinh pháp được áp dụng có cái mục đích là dẫn đến giác ngộ giải thoát. Và mình cũng phải nói một điều là cái công năng của chánh pháp là ở chỗ nào, là Phật pháp có thay đổi được đời sống của chúng ta không? Mình nói mình là Phật tử, mình nói học Phật pháp, mình đi chùa học Phật pháp lâu rồi, Phật pháp không có thấm cái vào con người chúng ta, Phật pháp thay đổi chúng ta, thì thật ra cái đó là chúng ta giống như là nói cho có về cái thực sự, mình không thấy được giá trị Phật pháp. Khi nào mà mình đọc kỹ về ba bài phẩm thời đạo này, mình đọc kỹ về những pháp như là tứ niệm xứ, tứ tánh tầng, tứ di túc, ngũ căn, ngũ lực, thế sắc chi pháp cái nào, mình thấy thống thiết, mình thấy lời lạc ra trong đời sống, và mình thấy những pháp này hữu dụng, những pháp này là pháp tùy thân, pháp này là hành trang của mình, thì lúc đó mình mới thoải mái, mình đến gần với Phật pháp. Còn nếu mà mình học mà mình chỉ ngồi mình đi chùa rồi có được cái pháp danh, rồi đi chùa thắp ba nén nhang, rồi đi chùa lâu lâu chỉ làm phước không, thì thật sự cũng được, nhưng mà tội nghiệp chứ mình nói. Mình phải hiểu Phật pháp, cái cộng năng Phật pháp là chỗ nào. Mình ngồi nghĩ Đức Phật còn tại thế, ngày đó phải ngày lập ra cái đạo rồi cho mình đi chùa hàng ngày mình lễ bái mình cũng tính không. Giờ nếu chỉ vậy, Đức Phật còn tại thế là ngày dạy cho người xuất gia, người tại gia hành trì thế nào, sống thế nào. Và đạo Phật là con một cái phương thức sống, chứ không phải đạo Phật chỉ là cái đế tính ngược thôi. Nên chúng ta phải chúng ta phải đặt lại vấn đề. Khi mà Như Lên Thái Đa Sa Phú Tá là một cái vị gọi là nguyên hiền tử, tức là một vị giáo chủ ngoại đạo mà mất đi đó, thì những đệ tử họ tranh luận với nhau. Thì Đức Phật này có dặn, người dặn với ngài Xuân Đá đó, ngài dặn rằng sau này mình Như Lai tịch đó, thì các con phải lấy gì ba mươi pháp trời đạo này, là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ di túc, ngũ căn, ngũ lực, tứ giác chi pháp chánh đạo đó, để làm một cái mẫu số chung, để làm cái nền tảng. Và do nếu các con dùng những cái pháp làm nền tảng thì các con cũng phân quá, cũng chia rẽ. Bây giờ mình hay chia rẽ là tại vì sao? Tại vì mình toàn là mình nói chuyện trên trời, không, mình không chịu tu. Chứ nếu mình chịu khó tu, và nếu mình chịu khó mình học, mình thân tập những pháp tự bồ đề, thì có lẽ là mình không cãi với nhau nhiều. Không may chúng ta là cái đạo của chúng ta bây giờ nó pha loãng nhiều quá. Mình nói mình thích hay nói tông nói phải, mình nói hay nói chuyện, mình nói những cái chuyện triết lý, nói chuyện này kia, nhưng mà những cái pháp trường bồ đề thì chúng ta có nhiều khi Phật tử đi chùa cả đời không bao giờ nghe nói được. Thật sự rất là buồn, giờ rất là buồn là thấy tội nghiệp cho chúng ta quá. Đức Phật này để được chúng ta cái gia tài mà chúng ta không có hưởng dụng được, và mình nghĩ là mình là con Phật, mình lại Phật mình rồi, nhưng mà phải đặt lại vấn đề. Và ngài Nagasena nói ngày hôm nay là một cái vị sắc đế lì thời xưa đó, khi mà các vị để về cái di chỉ thì mình thấy là gì, là hoàng bào, là mão, đó là ấn tính. Thì bây giờ mình thấy tu tập những cái pháp này mình mới thấy đó đúng là cái di chỉ mà Đức Phật để lại, như lời của thượng tọa thiền sư giảng cho chúng ta hôm nay. Thì bây giờ thưa quý vị, đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ, bởi vì thượng tọa thiền sư trình bày vấn đề đó một cách rất là chuyên môn, và chúng tôi muốn đem nó trở lại ở trong đời sống hàng ngày. Dĩ nhiên là quý vị đừng nghĩ rằng những điều trình bày đó là tất cả, những gì mà chúng tôi nói nó chỉ là đại loại, mà chúng tôi chỉ muốn nói quý vị rằng những pháp này mình có thể áp dụng được trong đời sống hàng ngày, đừng nghĩ nó quá cao xa, mình có thể áp dụng được. Rồi thì xin được kính thỉnh thượng tọa Pháp Tân, thượng Pháp Tân, không biết thượng tọa giờ thấy có đầy được Pháp Tân nữa thì phải. Giờ thì thượng Pháp Tân, dạ. Thượng Pháp Tân, hôm nay chúng ta nói về cái di sản mà Đức Phật để lại cho chúng ta, cái di chỉ tức là cái dấu tích của ngài, cái gì đó mà qua đó chúng ta biết về Đức Phật. Thì Thượng Pháp Tân có nhiều Phật tử đó, là có nhiều Phật tử đó, xem là những cái thiện pháp như là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ di túc, mình chỉ nên áp dụng ở trong cái môi trường rất là thanh tịnh, nhìn rất là tốt đẹp như là trường thiền. Và ở trong đời sống hàng ngày, mà khi họ bắt đầu tu, họ nói cái trở già mình không thích hợp, đời sống này không thích hợp, mình không thể làm trọn vẹn. Mà do mình không thể làm trọn vẹn, thật ra mình không dám làm. Thì muốn hỏi đó, Pháp Tân là nếu mà mình chỉ thực hành mà không nhất thiết là trọn vẹn thì có tội không? Hay là mình muốn tu như pháp thì mình phải làm cho nó thật sự hoàn toàn thanh tịnh thì mình mới nên làm, còn mình làm không có được hoàn toàn thì mình không nên làm, không nên thực hành ở cái tỉnh thì đó phải.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tòa Tệ Siêu, Thượng Tòa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tín cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Ở đây đó thì con nghĩ rằng cái pháp mà Đức Phật Ngài dạy tức là 37 pháp trợ Bồ Đề, thì ở đây nói đến những cái chi phần để tu tập đạt đến cái giải thoát. Nhưng mà một điều đó là đạo Phật thì chúng ta biết cái lời của Phật dạy đó là chúng ta ứng dụng trong mọi cái trường hợp, vậy có giá trị thiết thực trong đời sống hiện tại. Bây giờ thì mình nói rằng có những người đó họ cho rằng cái 37 pháp trợ Bồ Đề đó là những cái pháp sơ cơ, những cái pháp mà thấp chẳng hạn như vậy. Thì cái suy nghĩ đó, đó thật sự ra quý vị biết rằng là nó không có đúng. Bởi lý do đó là từ cái việc mà chư vị thánh đệ tử của Đức Phật đều thực hành về 37 pháp trợ Bồ Đề. Chúng ta nói về nhiều cái vấn đề khác nhau, về triết lý, về điều này điều kia, nhưng mà nhiều khi rồi mình bỏ cái 37 pháp trợ Bồ Đề này. Nói đến 37 pháp trợ Bồ Đề thì rất là nhiều, nhưng kỳ thật đó là chúng ta chỉ thực hành một trong năm quyền, theo chúng tôi nghĩ. Hoặc là thực hành một trong chúng ta thực hành ở trong cái bát chánh đạo cũng được, trong tám cái điều đó, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Hoặc có người nói rằng mình chọn cho mình là cái đời sống tứ niệm xứ, tức là hành thiền, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, cũng đặt trên cái niệm làm cái cốt lõi quan trọng để hành đời sống thiền tập. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng là cái việc mà tu tập để đạt được cái giải thoát á, tức là làm sao ở cái nội tâm được thăng hoa, liên quan tới cái đời sống của chúng ta đang hiện tại thì theo chúng tôi nghĩ rằng mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau, và đối với cái việc mà của các bậc xuất gia đó thì cái phận sự đó cũng đã có cái phận sự của khác nhau, là phận sự của một cái người xuất gia, rồi một cái người tại gia cư sĩ đó thì có cái phận sự của người cư sĩ. Như vậy thì dù là như thế nào nữa thì chúng ta có thể ứng dụng trong cái lời dạy của Phật ở trong mọi cái trường hợp. Thí dụ bây giờ mình làm cái việc gì đi nữa, mình làm cái việc gì mà mình liên quan đến cái nghề nghiệp của một cái người cư sĩ, mình buôn bán hay là mình làm dịch vụ chẳng hạn, rồi những cái công việc mà mình làm hàng ngày đó, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng có thể ứng dụng trong cái cái đời sống. Ví dụ như mình có cái chánh kiến, tức là mình phải xét suy xét cho nó đúng trong mọi cái vấn đề, trong cái việc cư xử hàng ngày, rồi các cái việc, mọi cái việc mà liên quan với cái sinh hoạt ở trong cái đời sống của mình, hoặc là mình suy xét liên quan đến những cái gì mà nó nằm trong cái phạm vi nghề nghiệp, cái việc làm của mình, nó cũng là cái mà chúng ta ứng dụng trong cái pháp mà gọi là chánh kiến, hoặc là chánh tư duy để chúng ta suy nghĩ, hoặc là nói rằng cái lời nói, hoặc là việc làm, hay hoặc là cái nghề nghiệp của mình làm nó phải chính đáng trong cái lời nói cũng vậy. Thì cái điều đó nó gần, rất là gần gũi, chúng tôi nghĩ rất là gần gũi trong cuộc sống. Gần gũi là gì? Khi mà mình biết ứng dụng cái lời nói của mình nó đúng đắn, hay hoặc là cái nghề nghiệp của mình nó chân chánh, hay hoặc là cái việc mà mình nuôi mạng nó tốt đẹp, thì chúng ta khỏi phải bị khổ ở trong đời sống hiện tại. Nếu như một người có một cái đời sống tà mạng, hay là đời sống không có chân chánh, chúng ta làm một cái nghề nghiệp gì đó nó không có đúng đắn, nó có thể phạm pháp luật, vi phạm pháp luật, hoặc là chúng ta vi phạm về luật nhân quả, thì cái điều đó nó cũng tạo cho cái chúng ta khổ ở trong đời sống hiện tại rồi. Nó nhiều cái vấn đề lắm. Rồi hoặc là chúng ta làm có cái điều gì đó trong cái nghề nghiệp mà chúng ta có cái sự chuyên chú ở trong cái nghề nghiệp của mình, chúng ta có một cái sự chú ý tập trung, hoặc là chúng ta theo dõi, chúng ta biết mọi cái diễn biến ở trong cái việc làm hàng ngày của mình, thì nó giúp cho cái người đó làm cái việc nó thật là cái có một cái kết quả mỹ mãn, hay hoặc là làm mà nó không có bị cái sự thất bại hay là cái sự thất thoát ở trong cái công việc làm của mình. Thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta ứng dụng cái lời dạy của Phật, ví dụ như một người cư sĩ, đâu phải là chúng ta phải dành hết toàn bộ cho cái thời gian để chúng ta đến cái trường thiền, hay là tìm một cái nơi am cốc nào đó để chúng ta hành thiền hết hoàn toàn được. Bởi vì cuộc sống hiện tại mà mình đang có thì mình cũng ứng dụng trong cái thời điểm nào mà chúng ta thấy rằng là nó thích hợp, rồi chúng ta cũng có thể hành trì về hành thiền của một cái người hành giả tu thiền được. Ví dụ như các vị mà có cái thời gian đó, thì người ta sẽ đi đến cái trường thiền, người ta hành một cái thời gian lâu dài, hoặc là 2-3 tháng, hoặc là thời gian dài nữa, hay hoặc là 1-2 tuần lễ, 3-4 tuần lễ. Nhưng mà mình không có thì mình hành ít thôi, tức là mình sẽ đi đến cái thời gian đến đó để mà mình thực hành, mình có thời gian ngắn mình thực hành thời gian ngắn. Nhưng mà khi mà mình trở về với cái hoàn cảnh của mình thì mọi cái công việc gì mình làm mình cũng có cái sự tập trú trong đó, thì cũng là cái cách mà mình để mình hành thiền. Bởi khi nào mà cái tâm của mình mà mình có cái sự phòng ngự để có cái sự phòng hộ một cách rõ ràng về cái tâm của mình, thì mình vẫn có được những cái điều lợi ích khi mà mình thực hành cái lời dạy của Phật, cho nên nói một mức độ nào đó thì gọi là chuyên môn thì có lẽ là pháp của Phật chúng ta biết rằng có thể mang đến cái đời sống thiết thực trong đời sống hiện tại này, rồi có thể mang đến cái thiết thực trong đời an lạc trong đời sống tương lai, rồi pháp của Phật có cái giá trị mang đến thiết thực và an lạc giải thoát tối thượng, đó là đạo quả niết bàn. Nhưng mà rồi đó, dựa vào cái điều này đó, chúng ta thấy rằng là chúng ta ứng dụng pháp Phật ở một mức độ nào thì chúng ta đều có cái lợi ích ở một mức độ đó, theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Và trong một vai trò nào thì mình, trong một hoàn cảnh nào, nếu như mình có cái tâm, mình có cái sự quyết tâm, mình có cái niềm tin, mình có cái sự nghị lực, hay hoặc là mình có một cái trí tuệ để hiểu biết, thì mình cũng có thể ứng dụng cái lời dạy của Phật trong một cái trường hợp đó. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là ở một mức độ nào đó thì cái người mà hành trì giáo pháp của Đức Phật liên quan đến 37 pháp trợ bồ đề này, nếu chúng ta dựa vào cái tính chất của mỗi chi pháp mà chúng ta ứng dụng chúng ta thực hành thì chúng tôi nghĩ rằng dù trên phương diện nào, mình là người cư sĩ, hay là mình là một người, một bậc xuất gia, hay là người mình đang làm cái nghề nghiệp nào, thì mình cũng có thể có được cái lợi ích là do mình ứng dụng lời dạy của Phật. Cũng như là chúng ta thấy rằng là cái cây cơn mưa mà đổ xuống thì tùy vào mỗi cái cây mà có thể là nhận hưởng cái lượng nước khác nhau. Cỏ thì nhận cái lượng nước nó ít, cây lớn thì nhận nước nhiều, cây nhỏ thì nhận nước ít. Thì nói chung là những cái cây đó, cỏ đó đều có nhận được cái lượng nước tùy theo cái sự nhận của nó. Nhưng mà cái điểm chung nhất là tất cả các cây cỏ đều có thể nhận được cái lượng nước đó hết, nhận được nước từ trên trời đó xuống, từ trên không trung đó xuống, là như vậy. Thì ở đây đó, qua cái câu hỏi của thượng tọa, thì cái ý của con nghĩ rằng là dù là mình ở trong một cái hoàn cảnh nào, mình ở trong một cái vai trò nào, mình nếu biết có cái tâm, mình có ứng dụng lời dạy của Phật, thì mình cũng đều có được cái lợi ích ở chỗ đó hết. Và cũng như là nói là cái niềm hỷ lạc ở trong đời sống hiện tại, rồi cái lợi ích ở trong tương lai, và đặc biệt là cái nhân mà để đạt đến cái giải thoát ở trong tương lai, đó là giải thoát tối thượng đó. Cái điều đó rất là quan trọng. Con xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến câu hỏi thượng tọa nhắc lại người yêu. Bây giờ thì con xin phép thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sau cuộc chương trình từ tầm học tính, đại đức học tính đây, đại đức học tính có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức học tính nghe được, xin thỉnh đại đức học tính trả lời cho cô thảo luận sau cùng. Một lần nữa xin được hỏi là đại đức học tính có mặt ở trước máy không? Thứ gì dường như đại đức học tính không có mặt ở trước máy. Vậy thì chúng ta kết thúc phần thảo luận và bây giờ bước vào phần bản tin Phật giáo. Trong bản tin Phật giáo ngày hôm nay, chúng ta có một bản tin nói về một trường chữ học duy nhất ở Âu Châu giảng dạy Phật pháp, và bản tin này do Di Quang chuyển ngữ sẽ gửi đến quý ngài quý vị qua lời đọc của Lâm Gia Luật. Chúng tôi xin lỗi quý Phật tử, dường như là chúng tôi không thấy cô Lan Hiền Nguyệt đưa tay. Không biết có vị nào hoan hỷ đọc cho bản tin ngày hôm nay. Xin hỏi quý vị nào có vị nào đọc cho bản tin ngày hôm nay? Quý Phật tử hoan hỷ, dạ, giờ mời cô Tâm Nhi. Mời cô Tâm Nhi.
Trường tiểu học duy nhất của châu Âu giảng dạy về Phật pháp. Written ngày 2 tháng 12 năm 2013, trường tiểu học Phật pháp tại Brighton là ngôi trường tiểu học duy nhất của Anh Quốc cung cấp một nền giáo dục đặt trên nền tảng đạo đức Phật giáo. Đây là ngôi trường độc nhất, mở cho trẻ em từ 3 đến 11 tuổi, thuộc các tôn giáo dạy văn hóa khác nhau, cung cấp một nền giáo dục có phần gắn kết một với giáo pháp Phật giáo để hỗ trợ cho sự phát triển tỉnh giác, từ bi và trách nhiệm. Tuy là một trường cộng đồng nhỏ, trường tiểu học Phật pháp này được lãnh đạo bởi nhân viên thuần thục và biết tâm, nơi mà trẻ em được chuẩn bị để lớn mạnh trong môi trường an toàn, bảo đảm và khích lệ. Trường cung cấp một chương trình giáo dục đúng đắn được đề ra bởi giáo trình của quốc gia, nhưng với sự uyển chuyển và sáng tạo để đáp ứng nhu cầu tài năng và sở thích của trẻ em. Phật giáo không được giảng dạy như một tôn giáo, mà chỉ là những quy luật và phương cách sống để có một đời sống hữu ích và trọn vẹn. Trường tiểu học Phật pháp, sự tỉnh thức được kết hợp như một phần đi sâu vào giáo pháp Phật giáo. Những thời thiền một vài phút nhiều lần trong tuần được giảng dạy cho học sinh, kết hợp sự tỉnh giác với những sinh hoạt thường ngày như ăn uống, học tập và nô đùa. Những sinh hoạt này cho thấy sự lợi ích trong việc phát huy tính nhẫn nại, từ bi và tỉnh giác. Trong việc thiền tập hàng ngày, các học sinh lớn hơn có nhiều cơ hội để suy nghiệm và thảo luận về những kinh nghiệm ảnh hưởng tới thế giới nội tại của các em. Học sinh được giảng dạy để suy nghiệm về những kinh nghiệm và thảo luận về những kinh nghiệm đó thường biểu lộ sự nhẹ nhàng hoặc cảm thông. Điều này cần có sự chấp nhận và lắng nghe mà không phê phán của các giáo viên. Các giáo viên chú trọng đến biện pháp tích cực để sống hơn là cách sửa chữa nhanh chóng những vấn đề. Muốn đạt được hiệu quả cần phải có sự hòa nhập vào việc giáo dục trẻ em theo nét đặc thù của từng sắc tộc. Một sự thực hành hàng ngày được khích lệ thường xuyên như cách ẩm thực lành mạnh và thể dục. Nhà trường cũng giải thích một số câu hỏi thường gặp như Phật giáo được giảng dạy tại trường như thế nào, đâu là những lợi ích chính của nền giáo dục tiểu học đặt trên nền tảng Phật giáo. Con cái của chúng tôi có thích ứng với hệ thống giáo dục dùng chính sau khi thi hạt theo học tại trường tiểu học Phật giáo hay không? Con cái chúng tôi cần ăn chay không? Có phải việc ăn chay là một phần đặc tính của Phật giáo hay không? Thế nào là để cúng dường? Bản tin tới đây là chấm dứt. Xin kính thỉnh Đại Đức Trợ Thừa Thính Chánh Tịnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại.
Dạ, mắt mô với thầy giá. Dạ, kính cảm ơn cô Tâm Như là. Dạ, đề tài ngày mai sẽ là giáo pháp là một di sản quy mô và toàn diện mà Đức Phật để lại để do Đại Đức Pháp Tính nhận giải. Dạ, mắt mô với thầy giá. Con thay mặt đại chúng thân thương, chúng con kính tri ân sư tôn Đức đã mở lòng giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong nhân lại an lạc trong đời sống và hướng đến độ quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn Đức Chủ Nguyện ớt sứ Mông Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất nghĩa mãn. Chúng con kính chúc sư tôn Đức khân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Xin chúc quý đạo hữu luôn an lạc các phường trong chánh pháp một màu của Đức Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lòng giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân lòng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Thầy Giá.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thank you.